Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 25 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, đoàn người phá qua sơn trốn đi đến miếu Bạch Mã thì vào nghỉ đêm, Nhạc Linh Sang đánh cắp được bí kíp Tử Hà Thần Công của phụ mẫu, vượt 30 dặm đường đêm khuya quay lại tiểu xá sau núi Hoa Sơn trao cho Lục Đại Hữu, đọc cho lệnh đại ca nghe và luyện để trị thương. Chưa được sư phụ đồng ý nên lệnh Hồ Xuân cự tuyệt, không chịu nghe luyện. Chàng tỉnh lại hai lần vẫn còn nghe Lục Đại Hữu đọc bí kíp. Lệnh Hồ Xuân lừa y đến gần, bất ngờ dồn sức phóng chỉ điểm quyệt đảng trung giữa ngực cho y ngất xỉu vài canh giờ, rồi chàng gắng sức chống gậy ra đi. Khoảng nửa canh giờ sau, lệnh Hồ Xuân gặp Điền Bá Quan cũng đang bị trọng thương, y bỏ quên bảo đao trên núi Ngọc Nữ, quay lại lấy thì gặp phải Đào Cốc Lục Tiên làm cho trọng thương không bước nổi. Hai kẻ một chánh một tà, nhưng tính tình rất cao thượng, coi trọng chữ tín, lại đã tha chết cho nhau mấy lần. Đến lúc kiệt sức cùng chờ chết, họ cảm thấy thân thiết nhau lắm, thế là hai người nắm tay nhau kết giao bằng hữu. Đúng lúc ấy, Địch Tu là đệ tử của phái Tung Sơn xuất hiện, tay y cầm trường kiếm uy hiếp Phan Gia Hại đến Điền Bá Quan và lệnh Hồ Xuân, thì bất giới hòa thượng và con gái là Nghi Lâm đến giải cứu. Mới nói chuyện được mấy câu, bất giới hòa thượng đã thấy lệnh Hồ Xuân hợp nhãn y lắm rồi.
Lệnh Hồ Xuân vô cùng lúng túng, thầm nghĩ:
trong lúc Nghi Lâm tiểu sư muội bị Điền Bá Quan làm khó dễ, ta thấy chuyện bất bình mới rút kiếm ra giúp đỡ. Cô ta là nữ ni chốn Thanh Tô phái Hàng Sơn, làm sao có thể ràng buộc tình duyên với người tầm tục được. Cô ta sai Điền Bá Quan và Đào Cốc Lục Tiên đến mời ta đến gặp mặt, chỉ e cô ta là thiếu nữ, lần đầu gần gũi nam tử nên động lòng phàm tục. Ta cần phải mau mau tránh xa, nếu làm tổn hại thanh danh của hai phái Hoa Sơn và Hàng Sơn, thì dù ta có chết, sư phụ và sư nương cũng vẫn quở trách, còn Linh Sang tiểu sư muội sẽ coi thường ta.
Nghi Lâm nũng nịu nói: gia gia, lệnh Hồ đại ca đã sớm có ý trung nhân rồi, không còn để ý đến người khác nữa đâu. Gia gia, từ nay về sau đừng có nhắc đến chuyện này nữa, để người ta khỏi phải chê cười. Bất giới tức giận nói:
tiểu tử này đã có ý trung nhân rồi, thực chết thì được.
Lão đưa bàn tay phải to tướng túm lấy ngực lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân đứng cũng không vững, làm sao có thể né được, nên bị lão túm chặt nhấc lên. Tay trái bất giới hòa thượng túm lấy Địch Tu, tay phải túm ngực lệnh Hồ Xuân, hai cánh tay giang ra giống như đang gánh hai người. Lệnh Hồ Xuân vốn không nhúc nhích nổi, rồi bị lão nhấc lên, hắn giống như một cái túi vải rũ xuống. Nghi Lâm vội la lên:
gia gia, mau thả lệnh Hồ đại ca xuống đi mà, gia gia mà không buông thì Hà Nhi giận cho mà coi.
Bất giới vừa nghe con gái nói đến bốn chữ giận cho mà coi thì dường như lão rất sợ, lão liền thả lệnh Hồ Xuân xuống, miệng lẩm bẩm:
hắn lại say mê một tiểu ni cô xinh đẹp nào khác rồi hay sao? Lẽ nào lại như vậy?
Chính lão đã yêu một ni cô xinh đẹp, nên nghĩ trên thế gian này, ngoài ni cô xinh đẹp ra, thì không còn hạng người nào khả ái để có thể yêu nữa. Nghi Lâm nói:
ý trung nhân của lệnh Hồ đại ca là sư muội của y, tức là Nhạc tỷ tỷ.
Bất giới gầm lên một tiếng, khiến tai ai cũng bị ù, lão quát:
cô nương họ Nhạc chứ gì, mẹ nó. Không phải là tiểu ni cô xinh đẹp hay sao? Có gì cả ai đâu mà yêu. Lần sau, nếu để ta thấy mặt, thì ta sẽ bóp mũi cho chết tươi.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng:
bất giới hòa thượng là một tên thất phu lỗ mãng. Lão và Đào Cốc Lục Tiên tuy không cùng phe, nhưng giống nhau ở chỗ làm càn. Lão nói được là làm được. Nếu quả thực, lão muốn làm tổn thương tiểu sư muội, thì phải đề phòng thế nào đây?
Nghi Lâm sốt ruột nói:
gia gia, lệnh Hồ đại ca đang bị trọng thương mà, gia gia mau tìm cách trị thương cho lệnh Hồ đại ca đi, còn chuyện khác từ từ nói sau.
Bất Giới nghe lời nói của con gái thì coi như là mệnh lệnh của trời. Lão nói,
trị thương thì trị thương, có khó gì đâu.
Lão liền ném Địch Tu về phía sau, lớn tiếng hỏi Lệnh Hồ Xung,
người bị thương ở đâu?
Chỉ nghe Địch Tu liên tục rên rỉ, hắn bị rơi từ trên sườn núi xuống. Lệnh Hồ Xung nói,
tại hạ bị người ta đánh một chưởng trúng ngực cũng không sao.
Bất Giới nói,
ngực bị trung thương, nhất định là bị chân thương ở nhầm mạch.
Lệnh Hồ Xung nói,
tại hạ bị đào cốc.
Bất Giới nói,
trong nhầm mạch thì làm gì có huyệt đào cốc. Nội công của phái Hoa Sơn người không tinh thầm, không biết chuyện này. Trong các huyệt của con người, tuy có huyệt hợp cốc, nhưng nó thuộc vào Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, là ở chỗ giao nhau giữa ngón tay trỏ và tay cái, không liên can gì tới nhầm mạch. Được, để ta trị thương ở nhầm mạch cho người.
Lệnh Hồ Xung liền nói,
không không, bọn đào cốc lục.
Bất Giới lại nói,
cái gì đào cốc lục, đào cốc thất, huyệt đạo toàn thân chỉ có Thủ Tâm Lý, Túc Tâm Lý, Âm Lăng Tuyền, tuy không trúc đâu có đào cốc lục, đào cốc thất gì. Ngươi đừng có nói dơ dẫn nữa.
Tiện tay lão điểm vào á huyệt của Lệnh Hồ Xung rồi nói,
ta dùng nội lực tinh thuần đã thông các huyệt Thừa Tương, Thiên Đột, Đảng Trùng, Cư Vĩ, Cự Khuyết, Trung Quản, Khí Hải, Thạch Môn, Hoàn Nguyên, Trung Cực trong nhâm mạch của người, bảo đảm nội lực đến đâu bệnh hết đến đó. Nghỉ ngơi 7-8 ngày thì người sẽ lập tức biến thành con rồng thiên thà hồ mà dùng giấy.
Lão xòe hai bàn tay to tướng ra, tay phải đặt lên huyệt Thừa Tương ở hàm dưới, tay trái đặt lên huyệt Trung Cực của Lệnh Hồ Xung. Hai luồng chân khí từ hai huyệt đạo truyền vào. Bỗng nhiên hai luồng chân khí của lão đụng phải 6 luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên đang tung hoành trong người Lệnh Hồ Xung. Hai tay lão bị chấn động, suýt nữa bị văng ra. Bất Giới giật mình kinh hãi, lớn tiếng thét lên. Nghi Lâm vội hỏi,
Gia Gia, thế nào rồi?
Bất Giới nói,
trong cơ thể của hắn có mấy luồng chân khí cổ quái. 1, 2, 3, 4, tất cả là 4 luồng. Không đúng, lại thêm 1 luồng nữa, tất cả là 5 luồng. 5 luồng chân khí này, trời ơi, lại thêm 1 luồng chân khí nữa. Mẹ nó, lại có 6 luồng chân khí của con mẹ nó. Thử xem, cuối cùng ai lợi hại hơn ai. Đây là một cuộc náo nhiệt, vui quá, vui quá. Chỉ có 6 luồng, Bất Giới hòa thượng ta lại đi sợ lũ cẩu tặc này hay sao?
Hai tay lão ấn mạnh vào hai huyệt đạo của Lệnh Hồ Xung. Trên đầu lão dần dần bốc lên làn khí trắng. Lúc đầu lão còn khua môi múa mép, càng về sau càng giận nội kình nhiều, nên một câu cũng không nói ra được. Lúc này trời đã gần sáng, trên đỉnh đầu của lão khí trắng bốc ra mỗi lúc mỗi dày đặc, giống như một dòng mây mù dây kín đỉnh đầu. Qua một lúc lâu sau, Bất Giới nhấc hai tay ra, cười ha hả. Bỗng nhiên tiếng cười im bặt, phịch một tiếng, lão ngã lăn ra đất. Ngay Lâm sợ hãi gọi,
Gia Gia, Gia Gia.
Cô vội dựng lão dậy, nhưng thân người Bất Giới quá nặng, cô chỉ đỡ nửa chừng thì cả hai cùng ngồi phệt xuống. Toàn thân Bất Giới, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Lão thở hồng hộc, run run nói,
Ta, mẹ kiếp nó.
Nghi Lâm nghe lão chửi được mới yên tâm một chút. Cô hỏi,
Gia Gia, người sao vậy? Gia Gia mệt lắm phải không?
Bất Giới lại chửi,
Tôi chà nó, trong người của tiểu tử này có 6 luồng chân khí rất là lợi hại, muốn đâu đâu với lão già. Lão già quy động chân khí đè bẹp 6 luồng tà môn quái khí. Người yên tâm đi, tiểu tử này không chết được đâu.
Nghi Lâm yên lòng quay mặt lại, quả nhiên thấy Lệnh Hồ Xung từ từ đứng dậy. Điền Bá Quan cười nói nịnh:
Chân khí của đại hòa thượng thật là lợi hại, chỉ trong khoảnh khắc đã trị khỏi trọng thương của lệnh hồ huynh.
Bất giới nghe Điền Bá Quan khen ngợi rất khoái chí, lão nói:
Người là thứ nhãi nhép, đã làm nhiều chuyện ác, ta đã muốn bóp chết người, nhưng coi như người đã tìm được thằng nhỏ lệnh hồ sung này cũng có một chút công lao, ta tha mạng cho người, ngoan ngoãn cút ngay khuất mắt ta.
Điền Bá Quan tức giận chửi:
Cái gì là ngoan ngoãn cút ngay trong khuất mắt ta? Ngươi có phải là con người hay không? Ngươi đã nói á, trong vòng một tháng tìm được lệnh hồ sung cho ngươi á, thì ngươi sẽ giải khai tứ quy cho ta, còn cho ta thuốc giải độc nữa. Bây giờ lại trở mặt, ngươi không giải tứ quyệt và giải độc cho ta thì ngươi chỉ là một tên hòa thượng thúi tha, nhân phẩm không bằng con heo.
Điền Bá Quan chửi thậm tệ như vậy mà Bất Giới không chút tức giận, lão cười nói:
Tên tiểu tử thúi tha này sợ chết, tưởng Bất Giới đại sư ta nói biệt không cho người thuốc giải. Tiểu tử thúi tha, thuốc giải cho người đây.
Lão nói xong đưa tay vào túi lấy thuốc giải, nhưng vừa rồi lão sử dụng sức lực quá độ nên tay lão run lẩy bẩy, cầm lọ thuốc lên mấy lần rồi làm rớt lại. Nghi Lâm giúp lão thò tay vào lấy ra, mở nắp bình. Bất Giới nói:
Đưa cho hắn 3 viên, sau khi uống 1 viên thì cách 3 ngày sau uống thêm 1 viên nữa, cách 6 ngày sau thì uống viên thứ 3. Trong vòng 9 ngày, nếu hắn bị ai giết cũng không liên can gì đến đại hòa thượng đâu.
Điền Bá Quan lấy thuốc giải từ tay Nghi Lâm rồi nói:
Đại hòa thượng, người ép ta uống thuốc độc, bây giờ lại cho thuốc giải, ta không mắng người là đã biết điều lắm rồi, chẳng việc gì phải tạ ơn người. Còn tứ quỷ trên người ta thì sao?
Bất Giới cười ha ha nói:
Ta điểm huyệt đạo của người, sau 7 ngày thì huyệt sẽ tự giải rồi. Nếu đại hòa thượng này điểm tứ huyệt của người thật á, thì người có thể sống đến ngày hôm nay sao?
Điện Bá Quan kiểm tra biết huyệt đạo trên người đã tự giải từ lâu rồi, nhưng nghe câu nói của Bất Giới thì hắn yên tâm hơn. Điện Bá Quan vừa cười vừa chửi:
Nè lão hòa thượng biết bơm.
Điền Bá Quan quay sang lệnh hồ sung, nói:
Lệnh hồ huynh và tiểu sư thái chắc có nhiều lời muốn nói, liền mổ đi đây, sau này chúng ta sẽ có cái tái ngộ.
Điền Bá Quan cung tay chào, quay người theo đường lớn xuống núi. Lệnh hồ sung nói:
Điền huynh, hãy khoan đi.
Điền Bá Quan hỏi:
Sao vậy?
Lệnh hồ sung đáp:
Điền huynh, lệnh hồ sung đã mấy lần được Điền huynh tha chết, kết giao bằng hữu với Điền huynh, nhưng có một chuyện tiểu đệ muốn khuyên Điền huynh. Nếu Điền huynh không sửa đổi thì tình bằng hữu của chúng ta có thể không bền vững.
Điền Bá Quan cười nói:
Lệnh hồ huynh không nói, Điền mỗ cũng biết rồi. Lệnh hồ huynh khuyên Điền mỗ từ nay không nên quan tâm tới phụ nữ lương thiện chứ gì. Được, Điền mỗ nghe lời lệnh hồ huynh. Trong thiên hạ hạng đàn bà dâm đáng rất là nhiều, Điền mỗ tham hòa hiếu sắc cũng không cần phải đi cưỡng bức phụ nữ con nhà lành, làm tổn thương tính mạng họ. Lệnh hồ huynh, quần ngọc viện thành Hành Sơn còn lắm nhã thú mà.
Lệnh hồ sung và Nghi Lâm nghe hắn nhắc đến quần ngọc viện thành Hành Sơn đều thẹn đỏ cái mặt. Điền Bá Quan cười ha hả rồi bước đi. Bỗng chân hắn nhũng ra rồi té nhào lằn lòng lốc xuống sườn núi khá xa. Hắn gắng gượng ngồi dậy, lấy viên thuốc giải ra bỏ vào miệng uống, nghe bụng đầu buốt, liền ngồi xuống đất, nhất thời không nhúc nhích được. Hắn biết đây là hiện tượng hiệu ứng của thuốc giải trị kịch độc, cho nên cũng không sợ hãi gì. Vừa rồi được Bất Giới hòa thượng đưa 2 luồng chân khí cực mạnh truyền vào người, áp chế 6 luồng chân khí của bọn đào cốc lục tiên, lệnh hồ sung cảm thấy bao nhiêu sự bức bối khó chịu ở ngực đều tan biến hết, kinh lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh. Hắn rất vui mừng, đi đến trước mặt Bất Giới cung kính vái dài nói:
Đa tạ đại sư đã cứu tính mạng vãn bối.
Bất Giới cười hi hi nói:
Không cần đa tạ, sau này chúng ta là người một nhà, ngươi là con rể của ta, ta là cha vợ của ngươi thì đã tha cái gì?
Nghi Lâm thẹn đỏ mặt nói,
gia gia lại nói kỳ cục rồi.
Bất Giới lấy làm lạ nói,
ủa tại sao lại kỳ cục? Ngươi ngày đêm thường nhớ hắn, chẳng lẽ không muốn làm vợ của hắn ư? Dù ngươi không muốn lấy chồng đi nữa, lẽ nào cũng không muốn cùng với hắn sinh ra một tiểu ni cô xinh đẹp hay sao?
Nghi Lâm biểu môi nói, gia gia người già mà không nên nết gì hết, ai lại đi? Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại, hai người cùng lên núi, chính cha con Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xuân thấy họ thì vừa kinh hãi vừa vui mừng, hắn vội ra nghênh đón gọi,
sư phụ, tiểu sư muội, các vị về rồi, còn sư nương đâu?
Nhạc Bất Quần bỗng thấy tinh thần Lệnh Hồ Xuân phấn chấn, không giống như bộ dạng èo uột ngày hôm qua, thì rất vui mừng. Lão không vội trả lời câu hỏi của hắn, mà quay qua Bất Giới hòa thượng, cung tay hỏi,
không biết phải xưng hô đại sư như thế nào? Đại sư Quang Lâm tệ sứ, chẳng hay có điều gì dạy bảo?
Bất Giới đáp,
cứ gọi ta là Bất Giới hòa thượng, ta Quang Lâm tệ sứ là để tìm cái thằng con rể.
Lão nói vậy vừa chỉ vào Lệnh Hồ Xuân. Lão xuất thân là đồ tể nên không hiểu lời nói khách sáo kiểu cách. Nhạc Bất Quần kim xưng là Quang Lâm tệ sứ, lão cũng bắt chước theo đó mà nói Quang Lâm tệ sứ. Nhạc Bất Quần không hiểu rõ lão, lại nghe lão nói cái gì tìm thằng con rể thì cho rằng lão có ý giỡn mặt mình. Lòng tức giận, nhưng mặt lão vẫn không biến sắc, lạnh lùng nói,
đại sư khéo nói chơi.
Nhạc Bất Quần thấy Nghi Lâm đến hành lễ thì nói,
Nghi Lâm sư đệ không cần đa lễ, sư đệ đến Hoa Sơn là phụng mệnh tôn sư có phải không?
Mặt Nghi Lâm ửng hồng nói, không phải, đệ tử. Nhạc Bất Quần không hỏi thêm, quay sang Điền Bá Quan nói,
Điền Bá Quan ư? Người lớn gan thật.
Điền Bá Quan nói,
thật nhất đồ đệ Lệnh Hồ Xuân của lão nên gánh hai giò rượu lên núi để cùng với hắn uống cho thỏa thích, có phải lớn gan gì đâu.
Nhạc Bất Quần nghiêm sắc mặt hỏi,
rượu đâu?
Điền Bá Quan nói,
đã cùng với hắn uống sạch sành sanh trên núi sám hối rồi.
Nhạc Bất Quần quay qua Lệnh Hồ Xuân hỏi,
hắn nói có đúng không?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
sư phụ, trong chuyện này có nguyên nhân lắc léo, nó ra dài lắm, đồ nhi sẽ từ từ bẩm cáo sao?
Nhạc Bất Quần hỏi,
Điền Bá Quan đến Hoa Sơn đã mấy ngày rồi?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
dạ cũng khoảng nửa tháng.
Nhạc Bất Quần nói,
trong khoảng nửa tháng này hắn vẫn ở trên núi Hoa Sơn ư?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
dạ.
Rồi Nhạc Bất Quần gằn giọng nói,
sao người không bẩm rõ cho ta biết?
Lệnh Hồ Xuân nói,
lúc đó sư phụ và sư nương không có trên núi.
Nhạc Bất Quần lại hỏi,
ta và sư nương đi đâu?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
hai vị đến quanh vùng Trường An để truy tìm Điện Quân.
Nhạc Bất Quần hừ một tiếng nói,
Điện Quân, Điện Quân, ngươi đã biết tên này tội ác cao như núi, sao không rút kiếm ra giết hắn? Dù đâu không lại hắn, cũng để hắn giết đi cho rồi. Sao ngươi tham sống sợ chết mà còn kết giao với hắn?
Điền Bá Quan ngồi dưới đất vẫn không cách nào dậy được, hắn nói xen vào,
đó là ta không muốn giết Lệnh Hồ Huynh, Lệnh Hồ Huynh đâu có cách nào nữa. Chẳng lẽ Lệnh Hồ Huynh đấu không thắng ta thì đứng trước mặt ta rút kiếm tự sát ư?
Nhạc Bất Quần nói,
trước mặt ta mà ngươi còn khua môi múa mép nữa.
Lão quay sang Lệnh Hồ Xuân nói,
người giết hắn đi.
Nhạc Linh Sang không nhịn được nữa nói xen vào, gia gia, đại sư ca đang bị trọng thương mà làm sao có thể đấu với hắn được? Nhạc Quốc Quần nói,
chẳng lẽ hắn không bị thương sao? Người lo cái gì? Chẳng lẽ ta đang ở đây lại có thể để tên ác tặc này làm tổn thương đến đệ tử của ta sao?
Lão biết rõ Lệnh Hồ Xuân lắm mưu nhiều kế, bình sinh ghét bọn ác ôn như kẻ thù. Trước đây không lâu hắn đã bị thương dưới đao của Điền Bá Quan. Nếu nói hắn đi kết giao bằng hữu với tên dâm tặc này thì quyết không thể nào xảy ra chuyện ấy. Lão đoán rằng hắn đấu sức không thắng thì đấu trí. Trước mắt Điền Bá Quan đang bị trọng thương, chắc do tên đại đệ tử của lão hạ thủ. Vì vậy tuy lão nghe nói Lệnh Hồ Xung và tên dâm tặc này kết giao bằng hữu, lão cũng không thực sự tức giận. Lão ra lệnh cho Lệnh Hồ Xung giết hắn để diệt trừ một đại họa trên giang hồ, là tạo cơ hội cho đại đệ tử của lão nổi danh. Lão nghĩ rằng Điền Bá Quan đang bị trọng thương, dù cho có thể đánh bại Lệnh Hồ Xung, nhưng không thể đỡ nổi một cái búng tay của lão. Lão không ngờ Lệnh Hồ Xung lại nói:
"Sư phụ, Điền huynh đã hứa với đệ tử, từ nay sửa đổi lỗi lầm, không làm ô nhục phụ nữ nhà lành nữa. Đệ tử biết Điền huynh rất trọng chữ tín, chi bằng..."
Nhạc Bất Quần cáo gắt:
"Ngươi, sao ngươi biết hắn trọng chữ tín? Tình đại ác này tội đáng chết vạn lần, mà còn nói chuyện trọng hay không trọng chữ tín nữa hay sao? Lưỡi đao của hắn đã sát hại không biết bao nhiêu người vô tội. Loại người này mà không giết thì học võ để làm gì? Sang Nhi, được kiếm cho đại sư ca đi."
Nhạc Tinh Sàng đáp: "Dạ." Cô rút trường kiếm ra, đưa chuôi kiếm về phía Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung khó xử vô cùng. Xưa nay hắn chưa bao giờ dám trái mệnh sư phụ, nhưng trước khi tưởng mình sắp chết, hắn đã nắm tay Điền Bá Quan kết giao bằng hữu rồi. Huống chi Điền Bá Quan đã hứa sửa đổi tội lỗi. Hắn trước này không phải không làm ác, nhưng lời hắn đã hứa thì nhất định phải giữ. Bây giờ giết hắn thì không tránh khỏi bị mang tiếng bất nghĩa. Lệnh Hồ Xung nhận kiếm từ tay Nhạc Linh Săn, quay người lão đảo đi về hướng Điền Bá Quan. Hắn đi được hơn 10 bước, giả bộ còn bị trọng thương, rồi bỗng nhiên hai chân không còn sức lực, đầu gối trái quỵ xuống, thân người ngã nhào về phía trước. Xoạt một tiếng, trường kiếm đâm vào bắp chân trái của hắn. Sự việc diễn ra nhanh như vậy nên không ai đoán được, đều kinh hãi la hoảng lên. Nghi Lâm và Nhạc Linh Sang cùng chạy đến bên Lệnh Hồ Xung. Nghi Lâm chỉ chạy được có vài bước thì dừng lại, tự nghĩ mình là đệ tử của Phật môn, sao có thể bày tỏ lòng thân thiết với một người nam trước mặt mọi người được. Nhạc Linh Sang chạy đến bên Lệnh Hồ Xung, hốt hoảng gọi:
đại sư ca sao vậy?"
Lệnh Hồ Xung nhắm mắt không trả lời. Nhạc Linh Sang nắm chặt chuôi kiếm, rút trường kiếm ra, vết thương phun máu tươi. Thuận tay cô lấy từ trong túi ra kim thương dược của bổn môn, bôi lên vết thương của Lệnh Hồ Xung. Ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy Nghi Lâm nét mặt không còn chút máu, thần trí đầy lo âu đang chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung. Nhạc Linh Sang giật mình nghĩ: "Tiểu ni cô này sao lại quan tâm tới đại sư ca như vậy?" Cô cầm kiếm đứng dậy nói: "Gia gia, để Hài Nhi giết tên ác tặc này cho." Nhạc Bất Quần nói:
"Nếu người giết tên ác tặc này thì không khỏi làm bại hoại thanh danh của mình, được kiếm cho ta."
Điền Bá Quan nổi tiếng là một tên dâm tặc khắp thiên hạ đều biết, nếu tiểu thư của Nhạc gia giết hắn, tất sau này trên giang hồ sẽ đồn đẩy, sẽ có kẻ dặm mắm thêm muối, nói những lời bậy bạ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Nhạc Linh Sang nghe phụ thân nói liền đưa chuôi kiếm cho phụ thân. Nhạc Bất Quần không nhận kiếm, tay trái phất một cái về hướng cây trường kiếm. Bất Giới Hòa Thượng thấy vậy bèn la lên:
"Đừng giết hắn!"
Lão cởi hai chiếc giày cầm hai tay, thấy Nhạc Bất Quần giận lực ở tay áo, thanh trường kiếm phóng về hướng Điền Bá Quan hơn môi trượng. Bất Giới đã liệu đoán trước, lão dẫn kinh lực vào hai tay, ném hai chiếc tăng hài phân ra trái phải, bay dục đi. Kiếm nặng mà hài nhẹ, kiếm phóng ra trước, hai chiếc tăng hài của Bất Giới tùy phóng ra sau, nhưng lại đến trước. Quay trở lại đón đầu trường kiếm, rồi nó phân ra hai bên bám chặt lấy chuôi kiếm, đẩy trường kiếm bay trở lại mấy trượng, rồi cắm xuống đất. Hai chiếc tăng hài vẫn còn dính vào chuôi kiếm, lắc lư không ngừng. Bất Giới la lên:
Hỏng bét, Lâm Nhi, Hôm nay Gia Gia vì trí thương cho con rể đã tốn hao nhiều nội lực, nên thanh trường kiếm chỉ bay được có nửa chừng thì rớt xuống. Đáng lẽ nó phải bay đến các sư phụ của con rể hai thước mới rơi xuống, để cho lão hết hồn. Ôi trời ơi, Gia Gia hòa thượng của người mất mặt quá rồi, nhục nhã đến chết được.
Nghi Lâm thấy vẻ mặt của Nhạc Bất Quần rất khó coi, liền nói khẽ. Gia Gia, đừng có nói nữa. Cô bước nhanh đến, lấy hai chiếc tăng hài trên trường kiếm, vừa mới cầm trường kiếm lên, lòng chần chừ. Cô biết ý của lệnh Hồ Xung, không muốn giết Điền Bá Quan. Nếu cô trả trường kiếm lại cho Nhạc Linh Sang, thì không chừng cô ta sẽ đi giết Điền Bá Quan. Hả, không phải là làm phật ý lệnh Hồ Xung sao? Nhạc Bất Quần dẫn nội lực vào tay áo, phóng trường kiếm đi, cốt đâm xuyên qua tim của Điền Bá Quan. Dạng lần không ngờ được, hai chiếc tăng hại của Bất Giới Hòa Thượng lại có kình lực như vậy, mà kình lực lại tuyệt diệu dị thường. Hòa Thượng cứ là lối ỏm tỏi, tự xưng với tiểu Nico là Gia Gia, gọi lệnh Hồ Xung là con rể, ăn nói loạn xạ cả lên. Rõ ràng là một lão tăng điên rồ, nhưng rõ công của lão thật cao thâm. Lão còn khoe vừa rồi đã trị thương cho lệnh Hồ Xung nên tổn hao nhiều nội lực. Nếu không phải trị thương thì càng lợi hại hơn hay sao? Nhạc Bất Quần phất tay áo, nhưng chưa dùng đến Tử Hà Thần Công. Nếu đã xử ra thì chưa chắc thua lão hòa thượng. Nhưng danh gia cao thủ chỉ đánh một đòn không được thì thôi, làm sao có thể đánh lại lần thứ hai? Lão liền cung tay nói.
Khâm phục, khâm phục. Đại sư đã có ý che chở cho tên ác tặc này, thì hôm nay tại hạ cũng không hạ thủ nữa. Ý đại sư như thế nào?
Nghi Lâm nghe lão nói hôm nay sẽ không giết Điền Bá Quan nữa, hai tay cầm trường kiếm đi đến trước mặt Nhạc Linh Sang, khẽ cúi người nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nhạc Linh Sang hừ một tiếng, cầm lấy trường kiếm mà không thèm ngước nhìn Nghi Lâm. Xoạt một tiếng, cô tra trường kiếm vào vỏ, tụ pháp cực kỳ điêu luyện. Bất Giới Hòa Thượng cười ha hả nói.
Hảo cô nương, thủ pháp này rất tuyệt.
Rồi lão quay sang lệnh Hồ Xung nói.
Con rể, chúng ta đi thôi. Tiểu sư muội của người xinh xắn quá. Người mà ở đây với cô ta thêm nữa đó, thì ta không có an tâm chút nào.
Lệnh Hồ Xung nói.
Đại sư nói đùa làm tổn thương đến thanh danh hai phái Hoa Sơn và Hàng Sơn. Xin đại sư đừng nói vậy nữa.
Bất Giới ngạc nhiên hỏi.
Cái gì? Mộ Giới tìm được người hay sao? Ta cũng sống cái mạng của người, người lại không chịu lấy con gái ta ư?
Lệnh Hồ Xung nghiêm nét mặt nói.
Ân đức cứu mạng của đại sư suốt đời lệnh Hồ Xung này không dám quên. Nghi Lâm sư muội ở phái Hàng Sơn môn quy rất nghiêm, đại sư lại nói những lời cà rỡ như vậy thì sư Thái Định Vật và Định Nhàn chắc không vừa lòng đâu.
Bất Giới gãi đầu nói.
Lâm Nhi, người có biết cái thằng bé này muốn nói cái gì không vậy? Ta chẳng hiểu gì cả.
Nghi Lâm thì đưa hai tay bưng mặt nói.
Gia Gia đừng có nói nữa mà, lệnh Hồ đại ca là lệnh Hồ đại ca, Hài Nhi là Hài Nhi, có liên can gì đâu.
Cô khóc òa lên rồi chạy nhanh xuống núi. Bất Giới Hòa Thượng dò đầu ngây người ra một lúc rồi nói.
Kỳ lạ, kỳ lạ, lúc không thấy hắn á thì đòi cho gặp được hắn, lúc gặp được á thì không muốn gặp nữa. Nó giống y chang như má má nó. Tâm sự của tiểu đi cô thật là ông trời cũng không đoán nổi.
Lão thấy con gái đã chạy xa liền đuổi theo. Điện Bá Quan chống tay đứng dậy, nhìn lệnh Hồ Xung, nói.
Non xanh còn đó, nước biết vấn đề.
Nói xong, hắn quay người loạn choạng xuống núi. Nhạc Bất Quần đợi Điện Bá Quan đi xa, rồi mới nói.
Xung Nhi, người đối với tên ác tặc này cũng có nghĩa khí lắm hả? Thà tự đâm mình một kiếm, chứ không chịu giết hắn.
Lệnh Hồ Xung xấu hổ, biết cái nhìn của sư phụ rất sắc bén. Vừa rồi động tác giả của hắn không qua được mắt của lão, đành cúi đầu nói.
Sư phụ, tuy hành động của hắn không đoan chính, nhưng một là hắn đã hứa cải ác tòng thiện, hay là hắn đã mấy lần chế ngự được đệ tử nhưng lại nương tình không giết.
Nhạc Bất Quần cười nhạt nói:
Cái thư tạc tử lòng lan dạ soi đó mà còn đối xử theo đạo nghĩa thì đời ngươi còn gặp nhiều chuyện phiền não nữa.
Xưa nay Nhạc Bất Quần rất yêu thương đại đệ tử, thấy hắn bị trọng thương mà không chết thì lòng rất vui mừng. Vừa rồi hắn giả bộ té ngã, tự đâm kiếm vào đùi mình, rõ ràng lão biết hết. Từ nhỏ hắn đã rất tinh ranh, Nhạc Bất Quần đã biết như vậy nên cũng không tra cứu nữa. Giá lại vừa rồi lệnh Hồ Xung ứng đối với Bất Giới Hòa Thượng những lời rất vừa ý của lão, nên vụ Điền Bát Quan lão cũng tạm gác lại. Lão đưa tay ra nói:
Sắp đầu.
Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ và sư nương đi rồi trở về thì biết ngay chuyện sư muội ăn cắp sách đã bị phát giác, nên sư phụ quay về núi truy tìm. Đây là chuyện mà hắn mong muốn, nên nói:
Dạ, sách ở chỗ Lục sư đệ. Tiểu sư muội vì nóng lòng muốn cứu tính mạng của đệ tử, xin sư phụ lượng thứ cho. Vì chưa có lệnh của sư phụ nên đệ tử có gan bằng trời cũng không dám đưa tay đụng đến bí cấp đó. Thần công ghi chép trên bí cấp một chữ cũng không dám nhìn.
Vẻ mặt Nhạc Bất Quần hiền hòa trở lại, lão mỉm cười nói:
Thì ra là vậy. Đâu phải ta không muốn truyền cho người, nhưng vì bốn môn đang gặp nhiều chuyện rắc rối cần giải quyết gấp, không thư thả để chỉ điểm cho người. Còn cứ để mặc người tự luyện, chỉ sợ người đi vào đường ta sẽ gặp nhiều bất trắc hậu hoạn khôn lường.
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp:
Lão Bất Giới Hòa Thượng điên khùng mà nội công lại rất cao thâm, lão đã hóa giải sáu luồng tà khí trong người của người rồi, có phải không? Bây giờ người cảm thấy như thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Những khó chịu bất rứt trong người đệ tử đã hết rồi, bao nhiêu cái khổ vì chợt nóng chợt lạnh đều đã tiêu trừ, nhưng người thì không còn chút sức lực nào.
Nhạc Bất Quần nói:
Người bị trọng thương mới khỏi, tất nhiên vẫn còn kiệt sức. Cái ơn cứu mạng của Bất Giới đại sư chúng ta phải báo đáp mới được.
Lệnh Hồ Xung đáp:
Dạ.
Nhạc Quốc Quần quay về Hoa Sơn vẫn lo gặp phải bọn Đào Cốc Lục Tiên, bây giờ không thấy tung tích bọn họ đâu, lão mới yên tâm một chút. Nhưng lão cũng không muốn ở lại đây lâu, bèn nói:
Chúng ta đến chỗ đại hữu rồi cùng đi lên Tung Sơn. Xung nhì, người có thể lặn lội đường xa được hay không?
Lệnh Hồ Xung vui mừng đáp:
Dạ được, dạ được.
Ba người đến tiểu xá bên cạnh chính khí đường. Nhạc Linh Sang chạy đến trước, đẩy cửa đi vào. Bỗng la lên một tiếng thất thanh, tiếng la đầy vẻ kinh hoàng. Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung cùng chạy đến, trông thấy Lục Đại Hữu vẫn nằm bất động ở dưới đất. Lệnh Hồ Xung cười nói:
Sư muội đừng có sợ, đó là do ta điểm quyền hắn đó.
Nhạc Linh Sang nói: Hơi, đại sư ca làm tiểu muội hết hồn mà, tại sao phải điểm quyền Lục Hầu Nhi?
Lệnh Hồ Xung nói:
Hắn có hảo ý, thấy ta không chịu xem bí cấp thì đọc kinh văn trên bí cấp cho ta nghe, ta cản không được đành phải điểm quyền hắn.
Bỗng nhiên Nhạc Bất Quần ủa một tiếng, cúi người sờ lên mũi Lục Đại Hữu rồi bắt mạch của hắn. Lão kinh hãi la lên:
Sao hắn chết rồi? Lệnh Hồ Xung, người điểm huyệt đạo nào của hắn?
Lệnh Hồ Xung nghe nói Lục Đại Hữu đã chết rồi, hắn sợ đến nỗi hồn siêu phách tán, thân người loạn choạng, suýt nữa ngất đi, run run nói:
Đệ tử.
Lệnh Hồ Xung đưa tay sờ lên má Lục Đại Hữu, thấy lạnh như băng. Hắn đã chết từ bao giờ? Lệnh Hồ Xung không kìm được, bật khóc gọi:
Lục sư đệ chết rồi.
Nhạc Bất Quần hỏi:
Uống sạch đâu?
Nước mắt đầm đìa, Lệnh Hồ Xung không thấy bộ Tử Hà bí cấp đâu, cũng tự hỏi:
Sách đâu?
Lệnh Hồ Xung vội đưa tay mò vào túi trên người Lục Đại Hữu, cũng không thấy sách. Hắn nói:
Lúc đệ tử điểm quyệt cho hắn, đệ tử nhớ cuốn bí cấp đó còn mở ra đặt ở trên bàn, sao bây giờ không thấy?
Nhạc Linh Sang tìm kiếm khắp bàn, góc cửa, dưới ghế, trên giường, cũng không thấy Tử Hà Bí Cấp đâu. Cuốn Tử Hà Bí Cấp là điển tịch vô thượng nội công của phái Hoa Sơn bỗng nhiên biến mất. Nhạc Bất Quần không lo lắng sao được. Lão xem xét tỉ mỉ thi thể của Lục Đại Hữu, không thấy một vết thương nào. Bèn đi quan sát một lượt từ phía trước ra phía sau tiểu xá, cũng không thấy một chút dấu vết chứng tỏ có người ngoài đến. Lão thầm nghĩ.
Đã không có người ngoài đến, thì chắc không phải là đào cốc lục tiền hay bất giới hòa thượng lấy đi.
Lão gằn giọng hỏi.
Sung Nhi, người đã điểm huyệt nào?
Lệnh Hồ Xuân quỳ sụp hai gối trước mặt sư phụ, nói.
Dạ, đệ tử nghĩ mình đang bị trọng thương, tay không một chút khí lực nên đã điểm yếu huyệt đảng trung. Không ngờ lại lỡ tay hại chết lục sư đệ.
Lệnh Hồ Xuân xoay tay rút trường kiếm ở lưng Lục Đại Hữu, toàn đâm vào cổ mình. Nhà Quốc Quần giơ tay búng một cái, trường kiếm đâm ra xa. Lão nói,
muốn chết thì phải tìm cho được Tử Hà Bí Cấp đã. Người giấu bí cấp ở đâu?
Lệnh Hồ Xuân tê tái thầm nghĩ,
sư phụ đem lòng nghi ngờ mình cất giấu Tử Hà Bí Cấp.
Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra nói,
sư phụ, cuốn bí cấp nhất định bị người ta ăn cắp rồi. Nói gì đi nữa, đệ tử cũng phải truy tìm cho bằng được, không thiếu một trang để trả lại cho sư phụ.
Nhạc Bất Quần lòng dạ rối bời, lão nói,
nếu bị ai sao chép hay học thuộc lòng thì dù có lấy sách về được, không thiếu một trang. Nó công thương thừa của bổn môn, từ nay không còn là bí cấp độc tôn nữa.
Nhạc Bất Quần lặng yên một lúc, rồi lại ôn hòa nói,
Sùng Nhi, nếu người lỡ tay thì đưa ra đây, sư phụ không trách phạt người đâu.
Lệnh Hồ Xuân ngây người nhìn gương mặt Lục Đại Hữu, rồi lớn tiếng nói,
sư phụ, hôm nay đệ tử lập lời trọng thể, trên đời này nếu có người xem trộm Tử Hà Bí Cấp của sư phụ, có 10 tên thì đệ tử giết 10 tên, có 100 tên thì đệ tử giết 100 tên. Nếu sư phụ vẫn còn đem lòng nghi ngờ đệ tử đang ăn cắp, thì xin sư phụ cướp dung chưởng đánh chết đệ tử đi.
Nhạc Bất Quần lắc đầu, nói,
người đứng lên đi. Người đã nói không lấy, tức là không lấy rồi. Người và đại hữu xưa này chơi thân với nhau, đương nhiên là người không phải cố ý giết hắn. Vậy thì bộ bí cấp này bị ai lấy cắp?
Nhạc Bất Quần nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn xuất thần. Nhạc Đinh Sàng rơi lệ, nói,
Gia, mọi điều chỉ tại Hài Nhi. Hài Nhi, nó tự cho mình thông minh, ăn trộm bí cấp của Gia. Nào ngờ đại sư ca quyết ý không chịu xem, mà lại hại chết lục sư ca rồi. Hài Nhi, nói sao đi nữa, cũng phải đi tìm cho được bí cấp về đây.
Nhạc Bất Quần nói,
chúng ta tìm lại bốn phía lần nữa xem.
Lần này, cả ba người tìm kiếm rất kỹ trong ngoài tiểu xá, vẫn không thấy bí cấp đâu, cũng không phát hiện ra dấu vết gì khả nghi. Nhạc Bất Quần nói với con gái,
chuyện này không để tiết lộ ra ngoài, ta sẽ nói rõ cho mẫu thân người nghe, còn với ai cũng không thể đề cập. Chúng ta chôn cất đại hữu rồi xuống núi.
Lệnh Hồ Xuân nhìn gương mặt Lục Đại Hữu thương xót, hắn nghĩ,
trong các sư đệ đồng môn, lục sư đệ đối với ta tình nghĩa sâu nặng hơn cả. Nào ngờ ta lỡ tay điểm quyệt làm cho lục sư đệ chết. Chuyện này thực sự vạn lần không ngờ được. Dù ta không bị thương thì cái điểm quyệt như vậy cũng quyết không thể làm cho hắn chết được. Chẳng lẽ vì trong người của ta có 6 luồng chân khí tà môn của đạo cốc lục tiên nên điểm quyệt có kinh lực khác thường? Tại sao Tử Hà Bị Cấp lại không cánh mà bay? Trong chuyện này có điều kỳ quặc, thật không sao hiểu nổi. Sư phụ nghi ngờ ta, ta có biện minh cũng vô ích thôi. Nói gì, ta cũng phải điều tra chuyện này cho rõ ràng, rồi sau đó sẽ tự tử để tạ lỗi với lục sư đệ.
Lệnh Hồ Xuân lau nước mắt, đi tìm cây đuốc, đào quyệt chôn thi thể Lục Đại Hữu. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, phải nhờ Nhạc Linh Sang giúp đỡ mới an táng xong. Ba thầy trò đi đến miếu Bạch Mã, Nhạc phu nhân thấy tính mạng của lệnh Hồ Xung không còn đáng ngại nữa, bà vui mừng khôn xiết. Nhạc Bất Quần nói nhỏ với bà, biết tin Lục Đại Hữu chết và Tử Hà Bí Cấp bị mất. Nhạc phu nhân buồn rầu, xa lệ. Tuy Tử Hà Bí Cấp mất là chuyện lớn, nhưng bà nghĩ trượng phu đã luyện thành thục thì có giữ hay không giữ bí cấp cũng không quan trọng lắm. Nhưng Lục Đại Hữu là môn hạ phái Hoa Sơn đã lâu, ngoan ngoãn, hòa nhã, bị chết thảm khiến bà thương xót vô cùng. Bọn đệ tử không biết chuyện gì, chỉ thấy sư phụ, sư nương, đại sư ca và tiểu sư muội, cả bốn người ai cũng đau khổ, nên không tên nào dám lớn tiếng cười nói. Nhạc Bất Quần sai Lao Đức Nặc thuê hai cỗ xe lớn, một cỗ cho nhạc phu nhân và nhạc Linh Sang ngồi, và một cỗ cho lệnh Hồ Xuân nằm dưỡng thương. Tất cả lên đường tiến về hướng đông, lên núi Tung Sơn. Một hôm khi đi đến trấn Di Lâm thì trời đã gần tối. Trong trấn chỉ có một khách điếm đã chật khách. Cả đoàn phái Hoa Sơn có phụ nữ nên thuê trọ không tiện. Nhạc Bất Quần nói,
chúng ta đi một đoạn nữa, tìm một trấn khác rồi hãy tính.
Nào ngờ đi không được ba dặm đường thì xe của nhạc phu nhân bị xúc trục, không cách nào đi được nữa. Nhạc phu nhân và nhạc Linh Sang đành phải xuống xe đi bộ. Thì đối tử chỉ về hướng đông bắc, nói,
sư phụ, trong khu rừng bên kia có một ngôi miếu cũ, chúng ta qua bên đó tá túc có được không ạ?
Nhạc phu nhân nói, xem ra có phụ nữ thì không tiện rồi. Nhạc Bất Quần nói,
đời tử, ngươi qua hỏi xem, nếu hòa thượng trong miếu không chịu thì thôi, không cần phải cầu xin.
Thì đối tử đáp dạ rồi ra đi. Không bao lâu hắn trở lại, từ xa xa đã kêu lên,
sư phụ, đó là ngôi miếu quan, không có hòa thượng.
Mọi người mừng rỡ. Bọn đệ tử trẻ tuổi như Đào Điếu, Anh Bạch La, Thư Kỳ đều tranh nhau chạy trước. Lúc bọn Nhạc Bất Quần, nhạc phu nhân đến ngoài miếu thì ở phía đông mây đen ùng ùng kéo đến. Trong phút chốc trời đã tối sầm lại. Nhạc phu nhân nói, mai mà ở đây có một ngôi miếu, nếu không thì phải chịu trận mưa lớn này rồi. Nhạc phu nhân đi vào đại điện, thấy trên điện có một pho tượng thần sơn xanh, mình khoác lá cây, tay cầm cỏ khô. Đây là Dược Dương Bồ Tát Thần Nông đang nếm bách thảo. Nhạc Bất Quần dẫn bọn đệ tử đến trước tượng thần hành lễ. Mọi người chưa bỏ nón ra thì bốn bề sấm sét ầm ầm. Tiếp theo những hạt mưa to như hạt đậu đổ xuống mái ngói, tạo nên những âm thanh rào rào liên tục. Ngôi miếu bị dột khắp nơi, mọi người không dỡ nón ra, tự đi tìm chỗ khô ráo để ngồi. Cao Căn Minh, Lương Phát và ba tên nữ đệ tử đi nấu cơm. Nhạc phu nhân nói, đầu năm mà mưa sớm như vậy, e rằng năm nay không tốt rồi. Lệnh Hồ Xuân ngồi tựa vào cái giá chuông trên ghế trong góc điện, nhìn ra ngoài thềm, thấy nước mưa đổ xuống như trút. Chàng nghĩ,
nếu Lục sư đệ có ở đây cùng mọi người nói cười thì vui biết mấy.
Trên đường đi, Lệnh Hồ Xuân và nhạc Linh Sang ít chuyện trò với nhau. Có lúc thấy cô ta đi cạnh Lâm Bình Chi thì chàng càng tránh xa ra, lòng thường nghĩ,
tiểu sư muội liều thân chịu để sư phụ trách mắng, ăn cắp Tử Hà Bí Cấp đem đến để trị thương cho ta, đủ thấy tình nghĩa của ta đối với ta rất là thấm thiết. Ta chỉ mong cho cô ta suốt đời hạnh phúc, sau khi ta tìm được bí cấp thì sẽ tự tử để tạ lỗi với Lục sư đệ. Còn quyến luyến cô ta làm gì nữa, cô ta và Lâm sư đệ đúng là một đôi người ngọc. Ta chỉ mong cô ta quên luôn ta đi, sau khi ta chết cô ta đừng vì ta mà rơi lệ.
Tuy lòng Lệnh Hồ Xuân nghĩ như vậy, nhưng mỗi khi thấy cô ta và Lâm Bình Chi sánh vai đồng hành, cười nói chuyện trò với nhau, thì lòng chàng đau xót vô ngần. Lúc này ngoài miếu Dược Dương mưa như trút nước. Nhạc Linh Sang đi tới đi lui trên điện, giúp nấu cơm nấu nước. Ánh mắt của cô mỗi lần chạm phải ánh mắt Lâm Bình Chi thì cả hai đều lộ vẻ hân hoan. Hai người đều cho rằng không ai chú ý đến họ. Nhưng mỗi lần họ mỉm cười thì không lọt qua ánh mắt của Lệnh Hồ Xung. Hai người cứ cười tình với nhau thì lòng Lệnh Hồ Xung lại nhói đầu. Chàng muốn quay mặt đi, không nhìn nữa. Nhưng mỗi lần Nhạc Linh Sang đi qua, không kìm được tình cảm, phải liếc nhìn cô ta một cái. Ăn cơm tối xong, mỗi người tự đi tìm chỗ nằm. Mưa vẫn xối xả, lúc lớn lúc nhỏ không tạnh. Lệnh Hồ Xung buồn bã, nhất thời không ngủ được. Nghe trên đại điện những tiếng ngáy o o vang lên. Mọi người đều đã ngủ say. Bỗng nghe phía đông nam có tiếng gió ngựa vọng lại. Ước khoảng hơn 20 kỵ mã đang theo đường lớn chạy đến. Lệnh Hồ Xung giật mình nghĩ bụng.
Trong đêm tối, tại sao có người phi ngựa đi trong mưa? Chẳng lẽ họ đến kiếm phái mình?
Lệnh Hồ Xung ngồi dậy, nghe Nhạc Bất Quần khẽ nói.
Mọi người đừng lên tiếng.
Không bao lâu, mười mấy kỵ mã đã chạy đến ngoài miếu. Lúc này mọi người phái Hoa Sơn đều tỉnh dậy. Mỗi người đều cầm trường kiếm trong tay phòng địch. Lại nghe tiếng gió ngựa vượt qua khỏi miếu, từ từ xa dần. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ toan nằm xuống thì tiếng gió ngựa trở lại. Hơn mười mấy kỵ mã chạy đến ngoài miếu cũng dừng lại. Nghe tiếng một người gọi oan oan.
Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn có ở trong miếu hay không? Chúng ta có chuyện xin thỉnh giáo.
Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử của bổn môn, xưa nay thường ra mặt ứng phó với người ngoài. Chàng liền đi rút then gài cửa, mở cửa ra, nói.
Đang đêm khuya khoắt mà các bằng hữu đến thăm ư?
Lệnh Hồ Xung nhìn ra, thấy 15 kỵ mã xếp thành hàng ngang đứng ngoài miếu. Có 6-7 người cầm đèn bão cùng chiếu vào mặt Lệnh Hồ Xung. Trong bóng đêm, 6-7 ngọn đèn cùng chiếu vào mặt khiến Lệnh Hồ Xung không khỏi bị lóa mắt. Hành động này thật vô lễ. Cái kiểu chiếu đèn như vậy chứng tỏ người đến không thân thiện gì. Lệnh Hồ Xung dương mắt lên nhìn, thấy trên đầu người nào cũng cuốn vải đen, chỉ để lộ hai mắt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.
Những người này nếu không phải quen biết với chúng ta, thì cũng sợ bị chúng ta nhớ mặt.
Người bên trái nói.
Mời Nhạc tiên sinh ra đây.
Lệnh Hồ Xung hỏi.
Các hạ là ai? Xin cho biết cao danh quý tính, để tiện bẩm báo với sự trưởng tệ phái.
Người đó nói.
Bọn ta là ai ư? Ngươi không cần hỏi nhiều. Đi nói với sư phụ của ngươi, chúng ta nghe nói phái Hoa Sơn đã kiếm được tịch tà kiếm phổ của Phước Quai Tiêu Cục. Chúng ta muốn mượn xem chơi.
Lệnh Hồ Xung tức giận xông lên phía trước, nói.
Phái Hoa Sơn tự có võ công của bổn môn, lấy tịch tà kiếm phổ của người khác để làm gì? Đừng nói bọn ta không có kiếm phổ, dù có lấy được đi nữa. Mà các hạ ăn nói vô lễ ngang ngạnh như vậy, thì trong mắt các hạ còn có phái Hoa Sơn hay không?
Người đó cười ha hả, 14 người còn lại cũng cười hùa theo. Tiếng cười trong đêm khuya vang rất xa, giọng cười vang dội. Hiển nhiên nội công của người nào cũng cao cường. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kinh hãi.
Đêm nay gặp phải tình địch, xem ra 15 tên này ai cũng là cao thủ, nhưng không biết lai lịch của chúng như thế nào.
Bọn chúng chưa dứt tràn cười, một người lớn tiếng nói.
Nghe nói tiểu tử họ Lâm của Phước Hoài Tiêu Cục đã dập đầu làm môn hạ phái Hoa Sơn. Bọn ta vốn biết quân tử kiếm, Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn kiếm thuật thần thông, độc bộ võ lâm, đối với tịch tà kiếm phổ chắc không cần để mắt đến. Bọn ta là hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ, cả gàng xin Nhạc tiên sinh cho mượn kiếm phổ xem một chút.
Tiếng cười của 14 tên kia vẫn ha hả liên tục, nhưng lời nói của gã này vẫn lớn ác, nghe rất rõ, không hề bị ảnh hưởng tạp âm. Đủ thế nội công của gã cao thâm hơn người. Lệnh Hồ Xung nói.
Rốt cuộc, các hạ là ai? Các hạ...
Lệnh Hồ Xung nói được mấy tiếng mà ngay cả chính mình cũng không cách nào nghe được. Chàng sợ hãi, tự hỏi.
Chẳng lẽ mình luyện nội công mười mấy năm nay lại không có một chút nào ư?
Sau khi xuống núi Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần cố luyện tâm pháp nội công của bổn môn. Nhưng vừa dẫn khí thì bao nhiêu luồng nội lực phức tạp cuồn cuộn dâng lên, không cách nào chế ngự được. Hắn càng muốn kiềm chế thì càng bực bội khó chịu. Nếu không lập tức dừng vận nội lực thì bị ngất ngay. Lệnh Hồ Xuân thử mấy lần, lần nào cũng bị như vậy. Liền thỉnh giáo sư phụ. Nhưng Nhạc Bất Quần chỉ liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, không trả lời. Lúc đó Lệnh Hồ Xuân nghĩ.
Nhất định, sư phụ nghĩ mình nuốt trọn Tử Hà Biết Cấp làm của riêng để tự luyện. Thôi, cũng chẳng cần biện minh. Dù sao, tính mạng của mình không còn bao lâu nữa. Đi luyện nội công này làm cốc gì chứ?
Từ đó về sau, Lệnh Hồ Xuân không thèm luyện nữa. Không ngờ bây giờ hắn đề khí để nói chuyện thì bị tiếng cười của đối phương lấn át hết. Một chút âm giọng cũng không truyền ra được. Lại nghe tiếng oang oang của Nhạc Bất Quần từ trong miếu vọng ra.
Các vị đều là nhân vật thành danh trong võ lâm. Sao lại tự khiêm cho mình là hạng vô danh tiểu tốt? Nhạc mổ xưa này không biết người. Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm không có ở chỗ chúng ta.
Lúc nói mấy câu này, lão đã giận Tử Hà Thần Công để lấn át tiếng cười to của bọn người ngoài miếu. Trong ngoài miếu, ai cũng nghe rõ. Lão nói rất nhẹ nhàng, chẳng khác gì nói bình thường. Nhưng so với bọn người kia giận khí lớn tiếng nói, thì rõ ràng là lão hơn nhiều. Tiếng một người khác ồm ồm nói.
Tiên sinh nói Tịch Tà Kiếm Phổ không có ở đây, vậy thì nó ở đâu?
Nhạc Bất Quần đáp.
Các hạ lấy quyền gì mà hỏi câu này?
Người kia nói.
Chuyện thiên hạ thì người thiên hạ đều có quyền quan tâm đến.
Nhạc Bất Quần cười khẩy, không trả lời. Người đó lớn tiếng nói.
Họ Nhạc kia, rốt cuộc người có chịu giao ra hay không? Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Người không giao ra, bọn ta đành phải động thủ, xông vào lục soát.
Nhạc phu nhân nói khẽ. Các nữ đệ tử đứng tựa vào nhau một chỗ. Các nam đệ tử rút kiếm ra. Xoạt xoạt, mọi người đều rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xuân đứng trước cửa, tay nắm chuôi kiếm, chưa rút kiếm ra. Đã có hai người nhảy xuống ngựa xông đến. Lệnh Hồ Xuân né người, toàn rút kiếm ra. Chỉ nghe một người quát lên.
Tránh ra!
Hắn giơ chân, đá Lệnh Hồ Xuân lộn nhào, lăn ra xa. Lệnh Hồ Xuân bị đá văng ra ngoài mấy trượng, rớt xuống một cái bụi rậm. Đầu óc chàng hỗn loạn, thầm nghĩ.
Cái đá của tên này cũng không lợi hại mấy. Tại sao hạ bàn của ta lại không còn một chút khí lực nào?
Chàng gắng gượng ngồi dậy, bỗng trước ngực máu nóng trào lên. 7-8 luồng chân khí xung đột, đấu tranh nhau trong người, khiến chàng muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi, mở miệng kêu lại không phát ra được thanh âm nào. Tình cảnh này chẳng khác nào người nằm mộng thấy mộc đè. Đầu óc rất tỉnh táo nhưng không nhúc nhích được. Tai hắn nghe tiếng binh khí giao nhau choang choảng không dứt. Sư phụ, sư nương và bọn sư đệ đã xông ra ngoài miếu đấu với 7-8 người bịt mặt. Còn mấy tên bịt mặt khác thì xông vào trong miếu. Tiếng quát tháo ỏm tỏi từ trong miếu truyền ra, hòa lẫn với tiếng hô hoán của bọn nữ đệ tử. Lúc này mưa lại càng to hơn. Mấy cái đèn bão bị ném dưới đất, phát ra những tia sáng nhợt nhạt, khiến cho kiếm quang lấp loáng, bóng người lay động. Không bao lâu, từ trong miếu truyền ra tiếng kêu la thê thảm của bọn nữ đệ tử. Lệnh Hồ Xuân càng sốt ruột. Địch nhân đều là nam tử. Tiếng nữ đệ tử kêu la thê thảm, dĩ nhiên là bọn sư muội đã bị thương. Hắn thấy sư phụ đang múa trường kiếm, một mình lão địch với 4 tên. Còn sư nương bị 2 tên địch dây bám. Hắn biết sư phụ và sư nương kiếm thuật cao thâm, tuy lấy ít địch nhiều, nhưng cũng không dễ bị thất bại. Nhị sư đệ Lao Đức Nặc là lối om sòm, cũng lấy 1 chống lại 2. 2 tên địch đều sử đơn đao. Nghe qua tiếng đao kiếm giao nhau, cũng biết sức lực của 2 tên đó rất mạnh. Nếu đấu thêm một lúc nữa, thì Lao Đức Nặc khó mà chống đỡ được. Trước mắt, chàng thấy 3 người bên phái mình đã chống chọi với 8 tên địch. Tình thế rất nguy hiểm. Tình cảnh trong miếu e rằng càng nguy hiểm hơn. tuy sư đệ sư muội đông nhưng lại không có một cao thủ. Nghe tiếng kêu là thê thảm liên tục, chắc là có mấy người bị hạ thủ rồi. Lệnh Hồ Xung càng nóng ruột, càng không giận được một chút khí lực. Hắn không ngừng cầu khẩn.
Xin trời đất phù hộ, giúp cho đệ tử có được nửa canh giờ để hồi phục khí lực. Lệnh Hồ Xung này, chỉ mong vào trong miếu để bảo vệ cho tiểu sư muội được chu toàn. Thì dù đệ tử bị địch nhân chém thành muôn đoạn, thân chịu cực hình thảm khốc cũng can tâm.
Lệnh Hồ Xung gắng gượng cử động, lại giận nội tức. Bỗng nhiên, sáu luồng chân khí cùng xông lên ngực. Tiếp đó, có hai luồng chân khí từ trên đè sáu luồng chân khí này xuống. Toàn thân hắn nhẹ bỗng, dường như lục phủ ngũ tạng đều biến mất hết. Cả da thịt huyết mạch cũng đều tiêu tan, không còn cảm giác gì. Lòng chàng lạnh như băng, la thầm.
Thôi rồi, thì ra là như vậy.
Bây giờ, Lệnh Hồ Xuân mới biết, chân khí mà Đào Cốc Lục Tiên dùng trị thương cho mình là sáu luồng chân khí truyền từ các kinh mạch khác nhau vào. Cố nhiên nội thương chưa trị khỏi mà sáu luồng chân khí vẫn tồn tại, tích tụ lại. Chàng lại gặp phải Bất Giới Hòa Thượng có nội công cao thâm nhưng tính tình nóng nảy, thúc đẩy hai luồng chân khí để đè bẹp sáu luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên. Trong lúc đó, nhất thời chàng thấy dường như nội thương đã khỏi, nhưng thực ra thì có thêm hai luồng chân khí lạ nữa đưa vào cơ thể. Tám luồng chân khí này xung khắc nhau, khiến cho nội công tu luyện bấy lâu chẳng còn giữ lại được chút nào. Chàng đã trở thành phế nhân. Lòng chàng đau đớn, thầm nghĩ.
Ta gặp phải chuyện bất trắc này thì chẳng khác gì bị phế tước toàn bộ võ công. Hôm nay sư môn gặp nạn, ta lại không xuất được một chút khí lực. Lệnh Hồ Xung thân làm đại đệ tử phái Hoa Sơn mà lại nằm phệt dưới đất, dương mắt lắng tai nghe sư phụ và sư nương bị người ta sỉ nhục, sư muội sư đệ bị người ta hãm hại, thật chẳng đáng làm người. Được, ta sẽ đi vào miếu cùng chết với tiểu sư muội một chỗ.
Lệnh Hồ Xung biết chỉ cần dẫn khí một chút thì tám luồng chân khí trong cơ thể dấy động lên, toàn thân không thể nào cử động được. Chàng liền nạp khí xuống huyệt đan điền, không giận một chút nội tức nào, thì quả nhiên có thể cử động được tứ chi. Lệnh Hồ Xung liền từ từ đứng dậy, rút trường kiếm ra, từng bước chậm chạp đi vào trong miếu.
Các bạn thân mến, đoạn này có lại lịch ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.